tu thì như là hồi xưa các vị tổ ấy tu cả ngày chứng thiền. Còn nếu mà trường hợp mà bây giờ, hiện tại bây giờ, đời Phật pháp bây giờ là tu các pháp môn khác, nói chung là rất là cực nhọc. Còn nếu về riêng về tịnh độ á thì là vừa tự lực và có tha lực, hay là nói là Phật lực. Tự lực là sức của mình, niệm Phật, phải niệm Phật đó, mình còn tụng kinh trì chú lễ Phật, làm lành, đi chùa là lễ bái, làm các việc lành. Nhưng mà nói, tôi nói cái chánh hạnh là cái niệm Phật, thì đó là tự lực, bỏ công sức ra mà làm, mà làm, đó là tự lực. Rồi còn tha lực hay gọi là Phật lực thì cái sự nguyện lực tiếp dẫn Phật A Di Đà, thì nhờ có sự nguyện lực tiếp dẫn Phật A Di Đà cho nên mình mới được giảng sanh. Nếu mà không á thì mình không được giảng sanh. Nếu mà không có sự tiếp dẫn Phật A Di Đà, Phật thì nhờ có như vậy mình mới được giảng sanh. Ví dụ như trong kinh nói hồi trước, Đức Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông bay về về phương Tây để qua cảnh giới Cực Lạc, Phật bay không có tới, bay nửa chừng rồi rớt vào, không phải rớt vào, ghé vào cái tịnh độ của Đức Phật Thế Tự Tại Dương. Thì lúc mà ghé vào thì Ngài thân hình quả ta bà này có bao nhiêu, có chừng 2 thước trở lại thôi. Qua bên kia là Bồ Tát, người nào lớn như trái núi vậy đó. Thì Ngài đi vòng quanh ở bác, thì các vị Bồ Tát thấy vậy mới lấy làm bạ, cũng chưa biết, mới hỏi Đức Phật. Đức Phật nói là vị đệ tử thành thông của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì nghĩa là như giống tôi mới nói nãy. Thì quý vị thấy không, đã là A-la-hán như một Kiền Liên mà bay cũng không tới cõi Cực Lạc nữa. Cho nên đâu mình phàm phu này làm sao mà có. Thì chỉ nhờ nguyện lực tiếp dẫn Đức Phật A-di-đà mới đi được, mới tới được. À, thời nay tu các pháp môn khác thì không có bảo đảm sự giải thoát, không bảo đảm là coi như là mình hút rồi, không có hy vọng rồi, thấy chưa? Nên tu các pháp môn khác chỉ có hưởng phước báo của trời của người thôi, chứ còn nói sự thoát sinh tử luân hồi rất là hiếm có, khó muôn vàng luôn. Chỉ trong kinh nói là tu mà để giải thoát sinh tử luân hồi là như mình tu thiền đi, giống như cái người giang hai cái tay ra mà để ngăn chặn một dòng nước từ xa, nó thổi một dòng nước 40 dặm, cái sức mạnh đó, nó còn hơn cái sóng thần nữa. Làm sao sức mình mà chịu nổi, cho nên nó khó khăn vô cùng như vậy. Cho nên phải biết là những cái khó khăn rất là khó. Thì có những người mới nghe sao bảo niệm Phật rồi họ không có hiểu rõ ràng, không chịu nghe, không chịu nghiên cứu, không chịu đọc sách này kia vân vân, nói chung là không có học hỏi tìm hiểu, cho nên rồi họ có một cái sự đó là hiểu biết sai lầm, hoặc là hiểu biết chưa tới nơi tới chốn, rồi họ cũng có chịu, nghĩa là khi hiểu biết không có rõ rồi tâm họ nó cũng như cái nghiệp chướng ngăn che, cho nên họ không có hành trì cho nó thiết thực, hành trì cho nó đàng hoàng. Rồi có những người nghĩ là pháp môn này là chỉ cho ông già bà cả, những người ngu si, những người mà căn tánh chậm lục, không có cái gì đọc trong kinh sách đó có nói rõ mà, cái này tôi chỉ lặp lại thôi. Thì cho nên rồi họ lại chê, họ nghĩ mình trí thức, cho nên vậy. Nhưng họ đâu có biết đây là lời của Phật dạy, đây là một pháp môn trong 84 pháp môn mà căn cơ một chúng sanh được pháp, không thể tu các pháp môn nào khác ngoài pháp môn niệm Phật để thoát sinh tử luân hồi. Mà họ ý là mình tài giỏi, thông minh, trí huệ rồi bắt chước Phật ngồi thiền, nhưng Phật ngồi thiền, Phật là tu bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp rồi, mình thì đâu có là cái gì đâu, đâu có so với Phật mình chẳng là gì hết. Đó, cho nên mới nói là bắt chước rồi bạn đặt chê. Lời pháp môn của Phật không có chê cái gì hết. Mình tu thì tu, không tu thì yên lặng nữa rồi. Để khỏi mắc tội phỉ báng. Có gì có đồng ý với tôi không? Để mình chê, tức là mình đã phỉ báng. Mà lời pháp này Phật nói chứ không phải ai mà nói đâu. Mà mình lại chê, làm sao? Đó, cho nên mới nói là không có chê, nhớ cho. Quý vị đi chùa thấy ai kia kia nọ ra tu gì thì mình khuyên được thì khuyên, người ta không nghe thì thôi, mình cứ giữ đường lối mình, đừng có nói tôi hay ông dở, bà dở, cô dở này kia, mình chê người ta phiền, rồi người ta cũng không làm theo mình nữa, rồi mình mắc tội nữa. Bán pháp đó, mình nhớ cho, cái này rất quan trọng nha, bán pháp tội nặng lắm. Bởi vì tất cả chúng sanh nữa là giàu thông minh, trí huệ hay là ngu si đều có thể niệm Phật cầu vãng sanh. Nếu mà mình người bậc trung căn hay là lợi căn, đó là thượng căn thì càng tốt. Còn nếu mà ngược lại, nhưng mà cái số lượng mà người trung căn, nhất là thượng căn, giống như những người giàu, triệu phú, tỷ phú, nó ít rồi, không có nhiều, đa số là hạ căn không. Cho nên mình phải lấy là số đông, giống như cái người mà nó người nghèo vậy đó. Mình ví dụ mình như người nghèo, tại vì mình cái trí huệ mình, cái kiến thức mình, cái phước đức trí huệ mình nó không là bao nhiêu hết. Thành ra mình tu làm sao để mà chấm dứt sinh tử trong cái đời này, đó mới là điều quan trọng. Nó mới không có uổng cái kiếp sanh làm người. Chứ nếu không thì sanh ra rồi nó hết kiếp này rồi không biết đi đâu nữa. Thật sự là không biết sau khi chết đi đâu, rất là đáng sợ hãi. Bởi vì mới nói là cái pháp môn tịnh độ và đi ngược cái là quế độ, quế tức là không có thanh tịnh, tịnh là thanh tịnh, tịnh độ là đất nước thanh tịnh. Đất nước thanh tịnh đây là nói về cái cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà, mà nói cho quý vị biết điều kiện muốn dẫn sanh về cực lạc chắc quý vị biết hết rồi hả? Đâu có ai người nào đơn cử nói dùm cho tôi những cái điều kiện này để dẫn sanh cực lạc. Người nào cũng được đứng lên nói cho tôi uống miếng nước. Nói đi, người nào nói ba điều kiện dẫn sanh là cái gì? Đứng lên nói lớn lên cho mọi người nghe. Ai nói cũng được không sao, rồi nói đi, nói lớn lên.
Đó là tính quyền hạnh này, thưa thầy.
Rồi xin tốt, xin cho anh chàng pháo tay đúng như vậy. Rồi tính nguyện hạnh hay là tính hạnh nguyện, đạo tới đạo lui, nhưng mà tính là đầu tiên, nguyện là ba điều kiện để được giáng sanh về cực lạc. Thì tính là lòng tin, tin mình, tin Phật A Di Đà, tin Phật Thích Ca Mâu Ni, tin giáo lý của Phật, nói chung là lòng tin. Tin như con thuyền có lái, như cái xe có vô lăng vậy. Đây tôi nói thiền tiếng Pháp. Đến xe có cái bánh xe để mình lái. Thiền là phải có bánh lái chứ không đi thì nó quẹo đâu, cũng quẹo trái phải. Thì tin là mẹ sinh ra các công đức. Thì phải tin mới làm, mới nghe rồi mới làm. Thì tin rất là quan trọng. Nếu mình không tin thì không có nói chuyện được. Người ta không tin thì mình kêu người ta ngồi, người ta mệt, người ta buồn ngủ, người ta chán, người ta đứng dậy, người ta đi. Người ta nói không, tôi không có thời giờ. Người ta không muốn nghe, không tin. Cho nên dòng tin rất là quan trọng. Thì nói chung là tin, dầu mình có tội nghiệp gì nữa, Phật không có bỏ mình, trừ hạng ngũ nghịch thập ác. Nhưng mà rồi cuối cùng cái những người hạng ngũ nghịch thập ác sám hối, Phật vẫn tiếp dẫn như thường. Nhớ là phải sám hối. Còn nếu mà không sám hối mà cứ tiếp tục hoài vậy thì cái đó là cho ra ngoài rồi, trừ những người phạm ngũ nghịch thập ác. Nhưng mà nếu mà họ đã lỡ làm ngũ nghịch thập ác, chẳng hạn như mấy người mà họ làm tạo tội phá giới cấm, giờ họ ăn năn nó, họ niệm Phật, Phật vẫn tiếp dẫn họ có cái tâm sám hối. Bởi vì mình nói tội tánh giống không, nó quý vị trong kinh thường nghe đó, cái tội tánh giống không, thì khi mình đã tạo tội, nếu có hình tướng là nó khắp đầy không, mình sám hối, mình nghĩ là tội tánh giống không đó, để chi, để mình khỏi có băn khoăn, mình khỏi có ái nái, mình khỏi có rồi tôi tạo tội quá, bây giờ không biết Phật có đón tôi không, bây giờ tôi già, hôm nay tôi 70-80 tuổi rồi, tôi trễ rồi, không biết Phật có đón tôi không, rồi tôi làm những chuyện tội lỗi nhiều quá, thì dân dân này dân dân Phật vẫn tiếp tục đón, vẫn đón như mình. Mình phải dừng những cái tội lỗi đã làm, stop lại. Chứ nếu vừa làm, tức là vừa niệm Phật mà vừa tiếp tục tạo tội thì nó mâu thuẫn. Không, cái chuyện đó không, nó không có giá trị. Không phải là không có giá trị, không có giá trị. Là ý tôi muốn nói là mình biết là cái này là sai, là không đúng. Bây giờ mình vừa làm cái lỗi lầm mình từ xưa giờ mình làm rồi mình niệm Phật, thì mình thấy mình mâu thuẫn không? Hoàn toàn mâu thuẫn. Cho nên mình phải dừng lại những cái tội lỗi, cái xấu ác mình đã lỡ tạo, rồi mình ăn năn, rồi mình niệm Phật. Thì vậy mới thành tâm sám hối, thì Phật mới tiếp dẫn mình.